về mặt cái nghi thức thì không sử dụng pháp giới trí, mà tới đại viên cảnh trí thì ngưng. Vì đại viên cảnh trí vừa là thể vừa và dụng, cái đại viên cảnh trí nó là cái chân tâm, nhưng nó có nhiều trải nghiệm, hết sức cái kỹ năng nó lưu vào trong tàng thức. Tàng thức là đại viên cảnh trí, nó cũng như là Như Lai tàng tâm, nó chứa đầy cuộc đời mà ứng dụng nhiều, kinh nghiệm nhiều, thực hiện nhiều, nó chứa đầy trong đó hết. Mà khi ra ứng dụng, nó lấy từ đó nó ứng dụng ra, nó đi qua một cái thẳng luôn, nó đi qua luôn cái bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí. Nó đưa năm cái thức đầu là sở thành tác trí, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ứng dụng. Bởi vậy, tại sao Phật giáo người tu ít có người được trí tuệ? Vì họ không có ứng dụng. Mà ứng dụng mà phải có một cái quy trình rõ ràng, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Năm cái đó, dù cái gì nữa đi, nó cũng chuyển thành lợi ích cho cộng đồng. Dù cái gì, bất cứ là cái gì, nó cũng chuyển làm lợi ích cho cộng đồng. Tại vì nó dùng năm bước đi này, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, nó không có ích kỷ, tham lam, bổn sẻn. Cái tâm chân thật và tình thương, nó không nghĩ tới bản thân nó, mà nó nghĩ tới cái cộng đồng. Nên ở cái viện nghiên cứu và ứng dụng của Đa Yoga rất gắt gao về mặt này. Nó không phải cái kiếp này mà ứng dụng được như vậy để lưu vào tàn. Chúng ta sau khi chúng ta lìa cái đời này, nó mang đi ra, đi theo chúng ta được quyền có cái trí tuệ, được quyền có cái kỹ năng, được quyền chọn đi hay ở của vô quyền chúng ta. Giải thoát là cái gì? Giải thoát là không bị ràng buộc. Sống bằng năm cái đó nó mới chuyển được tài sắc danh thực, thì gọi là cái ngũ trược á thế mới được. Không sống năm cái đó thì không bao giờ chuyển được. Khi đi vào thì nó đi vào năm cái căn đầu, rồi cái thức thứ sáu là cái ý thức, cái thức thứ bảy là cái mạt na thức, nó đưa vào cái thức thứ tám. Nếu chúng ta chuyển được cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, thì từ bất cứ cái đó là cái gì, cái tàn vô không bất cứ là cái gì, vô trong đó nó không còn thiện ác, thương ghét, đúng sai phải quấy nữa. Mà khi nó chuyển ra, nó đi ngang qua cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu, bình đẳng tánh trí vô sát trí, nó tới cái sở thành tác trí đi ra ứng dụng luôn, mà bằng cái tâm chân thật và tình thương, nó rất lợi lạc cho cộng đồng, rất lợi lạc cho chúng ta. Không ai dạy cái này được. Tại vì khi nó ra, cái tướng bên ngoài nó có vẻ là quỷ dạ xoa vậy, ở bên trong nó khác rồi. Tại vì nó lưu vào bằng cái gì? Lúc đầu nó lưu vào bằng thức, sau nó lưu vào bằng cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí. Nó lưu vào. Nhưng mà vào ở trong này, nó là đại viên cảnh trí rồi, nó chuyển hóa trong này lại, rồi nó đưa ra lại, ứng dụng lại. Đưa ra ứng dụng lại. Cũng cái thao tác đó, cũng cái quy trình đó. hồi lúc đầu mình chưa biết, sau thời gian mình chuyển được cái sở thành tắc trí, diệu quan sát trí và mình đẳng tánh trí rồi, mình hiểu được cái lộ trình mà ứng dụng nó ra, cũng như cái sông Ngọc Linh phải dùng cái máy xay rất lớn, nó làm ô nhiễm mất đi. Khi mình một thời gian sau mình làm thấy không thành xài cái máy nữa, mình mua cái máy xay sinh tố 2,5 kg để mình xay thành cái chất lượng nó không bị hao mòn. Đó, cũng từ cái đó, cũng từ cái thao tác đó, cũng từ cái lộ trình đó, nhưng mà cái trí mình nó hiện ra cái khác. Nó do cái đại viên cảnh trí này chuyển qua cho cái sở thành tắc trí ứng dụng, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để ứng dụng. Bởi vậy, ở đây mục đích duy nhất là phải đi 5 cái lộ trình này. Năm cái lộ trình này phải đi qua. Khi nó đến năm trí thì thêm vào cái pháp giới trí nữa, tương đương với pháp giới trí gọi là pháp thân. Như vậy con người có 3 cái thân: pháp thân là chân tâm, báo thân là trí tuệ, hóa thân là ứng dụng trí tuệ. Khi người thầy là một nhà khoa học, khi thầy là một giảng sư, khi thầy là đạo sư, khi làm giám đốc doanh nghiệp, khi làm thương mại bán lan ngoài chợ, khi làm tài xế chạy xe ngoài đường, tất cả đều là hóa thân. Đó. Đều là hóa thân ấy. Nhưng nó có một tiêu chuẩn rõ ràng, làm tất cả mọi việc hết nó với cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng chân thật và tình thương thôi. Làm đủ hết. Nó chuyển qua làm đủ hết. Cái mục đích của nó là phải như vậy. Không ngoài ra cái mục đích gì hết. Dù có cả $1,000,000,000 nó cũng phải mục đích đó. Dù không tiền mà đi bán lan giữa chợ nó cũng mục đích đó. Như vậy nó mới đạt được pháp thân, báo thân và hóa thân. Con người có 3 cái pháp thân là chân tâm, báo thân là trí tuệ, hóa thân là ứng dụng. Nếu mình thành công thì phải lấy từ 2 tiêu chí, 1 là pháp thân, 2 là báo thân. Pháp thân là thanh tâm thanh tịnh của chính mình. Từ cái tâm thanh tịnh trí tuệ hiện ra là báo thân để ứng dụng thành công việc. Tùy duyên để thể hiện hóa thân ứng dụng. Khi cần giảng triết lý Buddha, thầy thể hiện hóa thân của giảng sư. Khi thầy dạy yoga, thầy thể hiện hóa thân là một đạo sư yoga để dạy. Vì vậy, sự chân thật và chân tướng của cái hóa thân không sai chuyển. Chúng ta không chấp hữu vi và vô vi, không chấp không mà cũng không phân biệt. Miễn làm sao thành công sự việc về chuyển thức thành trí thì con người có 3 cái thân. Khi mình dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật tình thương thì mình chuyển thức thành trí rồi. Vì vậy khi nhu cầu của cộng đồng cần, chúng ta làm mà không chấp không cái tôi, tập trung hết sức vì lợi lạc cho cộng đồng, không chấp không phân biệt thì pháp thân báo thân cái trí nó hiện ra. Chúng ta sẽ ứng dụng trí tuệ này để thành công tất cả mọi việc. Tóm lại, cái tâm thanh tịnh, cái tâm rộng lớn của chúng ta, báo thân hiện ra. Báo thân là trí tuệ, từ báo thân hiện ra được cái pháp thân, dùng cái pháp thân báo thân diệu dụng ra thì hóa thân. Con người chúng ta có 3 lộ trình: chân tâm, trí tuệ và ứng dụng. Pháp giới trí là hóa thân, thiền tông hay là cả Tịnh Độ tông đều không có hóa thân được. Vì sao? Vì họ có tới căn bản trí là hết rồi. Họ vào bố thí gì với nhẫn nhục tinh tấn thiền định, trí tuệ chưa có ứng dụng. Nên tới đó là hết rồi. Ngài không có một cái hóa thân được. Hóa thân là ứng dụng. Không có. Nên không có ứng dụng thì đâu có hóa thân được. Đâu có thị hiện làm tất cả được. Lợi lạc cho cộng đồng được. Không được. Đây là một cái mối đi hết sức quan trọng. Thiền tông hay là Tịnh Độ tông đều không có hóa thân, không có pháp giới trí. Chỉ đi vào được cái pháp thân thanh tịnh mà thôi. Đó là căn bản trí là thôi. Thầy hướng dẫn cho các con sử dụng ba cái thân. Tam thân của Ngài Buddha, pháp thân, báo thân và hóa thân. Đó là ứng dụng. Vì pháp giới trí là hóa thân, ra muôn pháp tùy duyên mà bất biến. Hóa thân làm mọi thứ, mọi ngành nghề đều thành công. Thầy đã làm nhà máy thuốc sản xuất duyên sông Ngọc Linh, đã đào tạo huấn luyện viên yoga, giờ lại tới triết lý Buddha, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tất cả đều là do hóa thân phát xuất, tùy duyên mà bất biến. Đó. Ở đây nó là như vậy, đòi hỏi một con người phải có cái tâm chân thật và tình thương. Hy sinh những dụng siêng năng mà không có cái tâm chân thật tình thương thì cái đó chuyển không được. Nó không có hóa thân. Nó mới vào được chân tâm thôi. Hy sinh cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, mang bát ly sinh ăn mà không chuyển được. Chỉ có cái chân thật và tình thương mới chuyển được nó thật. Cho hóa thân ra. Viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam đưa ra một lộ trình ứng dụng triết lý như sau. Triết lý Kinh Quang Nghiêm là một lộ trình hành giả vào đời. Triết lý Bát Nhã là trí tuệ. Triết lý Kinh Lăng Già là ứng dụng cái tâm lực của chính mình để truyền dạy cho người và mình dạy yoga. Thực hành pháp định thì đi vào được việc tận định. Chứng quả thanh văn có nghĩa là dùng pháp để định. Thực hành tánh định là đi vào cái Bát Nhã, hiểu được cái Bát Nhã, trở về cái tánh không, vào được cái tâm thanh tịnh của chính mình, chính là Bồ Tát hạnh. Thực hành cái trí định, đi tiếp chuyện nguyện ba la mật, lực ba la mật, phương tiện ba la mật và trí ba la mật, hoàn thành đẳng giác diệu giác, từ đó bắt đầu chuyển dương. Bởi vì tới khi Bồ Tát hạnh rồi phải đi tiếp vào cái phương tiện lực Bát Nhã ba la mật là gì? Là ngành nghề thế gian phải vào đời. Mà vào đời phải có 4 điều kiện: pháp lực, nguyện lực, trí lực và năng lực của chính mình. Vì vậy, tóm lại, khi chúng ta chuyển được cái 5 thức đầu tiên thì chúng ta đạt được sở thành tác trí. Chuyển cái thức thứ 6 thì cái ý thức chuyển về diệu quan sắc trí. Cái thức thứ 7 thì phá được cái chấp. Trước thì chuyển được mạt đa thức thì bình đẳng tánh trí. Và cuối cùng chuyển hết được chủng tử nghiệp ô nhiễm trong cái tàng thức A lợi gia thức thì trở về cái đại viên cảnh trí, hay là ngộ nhập được chân tâm. Khi ứng dụng chân tâm vào đời, nhập thế là pháp giới trí, tức là đạt tới cảnh giới của ngũ trí Như Lai rồi. Phải đi vào đời, phải đi vào đời mới có một cái trí nữa. Mà cái trí đó là sai biệt trí. Vì vậy, cái lộ trình của vị nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga này là phải như vậy. Đây là xong cái phần Kinh Lăng Già, xong đã giảng, còn cái phần kết luận.